Thiên tài tướng sư, chương 674. Dự cảm, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là Thái Lan. Sắc mặt Diệp Thiên có chút âm trầm, ánh mắt nhìn Tả Gia Tuấn, nói. Tả sư huynh cũng biết đệ vừa rồi tiên đoán được người nào sao? Vốn Diệp Thiên còn không dám khẳng định, nhưng sau khi nghe được lời nói của Đường Văn Viễn, hắn cơ hồ có thể kết luận Đường Văn Viễn một kiếp này khó khăn, tuyệt đối là cùng vị quốc sư Thái Lan nãi tha tín cát vượng Tố Tây đại sư kia không khỏi liên quan. Tiểu sư đệ nói rất đúng là nãi tha tín cát vượng Tố Tây đại sư. Tả Gia Tuấn cả đời này thuận buồm xuôi gió, chỉ có qua một lần ngã ở Thái Lan, hắn trước kia sở dĩ không thể khám phá tu vị ám kình cũng là bởi vì trong lòng tồn tại đạo tà ma này. Đúng vậy, chính là hắn, đệ giết Đài Đà, nói vậy hắn tĩnh cực tư động nghĩ báo thù cho đệ tử. Khi Diệp Thiên vừa rồi suy diễn, mơ hồ nhận thấy được chuyện này còn có liên quan đến hắn, suy nghĩ cẩn thận, nhất thời hiểu rõ ra, hóa ra Đường Văn Viễn vẫn là nhận lấy dính líu tới mình. Địa vị thân phận nãi tha tín cát vượng Tố Tây đại sư tự nhiên không khó tra ra Đường Văn Viễn có quan hệ với mình, xem ra Đường Văn Viễn trúng mục tiêu này nhất khó khăn, vẫn là do bản thân gây ra. Diệp sư đệ, hay là... Tạ y xem đi, nhắc tới nãi tha tín cát vượng Tố Tây đại sư Tả Gia Tuấn thì ghét như cái gai trong mắt người này tuy rằng thân phận cao quý, nhưng làm việc cực kỳ ti tiện, năm đó nếu không phải hắn ra tay đánh lén, bản thân cũng chưa thể thiệt thòi như vậy. Không được Tả sư đệ không thể đi, Diệp Thiên còn chưa nói chuyện, Cầu Tâm ra lắc đầu, ấn đường của đệ khó hiểu, vận thế gần nhất cũng không được khá lắm, ở lại Hồng Kông đi. Mặc dù nói quẻ không tính mình, hơn nữa trong lúc đồng hành đó rất kiêng kỵ suy diễn lẫn nhau. Nhưng mấy người trong phòng, ngoại trừ Chu Khiếu Thiên và Đường Văn Viễn, cảnh giới tu vi này đều là đến người phàm có khả năng đạt được đến đỉnh, đối với thiên đạo cũng là có một cảm ứng mơ hồ như vậy. Đại sư huynh nói không sai, Tả sư huynh cũng không tốt, huynh đừng đi. Diệp Thiên cũng hơi đăm chiêu, sau khi nghĩ một chút, nói, lão Đường, cái gì nặng cái gì nhẹ tôi đều nói. Ông so với ta phải hiểu rõ, sự việc ở Thái Lan, và lại do bọn hắn ra thôi. Được rồi, tôi nghe lời cậu, tôi sẽ gọi điện thoại cho lão đồng. Đường Văn Viễn gật gật đầu, trừ chết vô đại sự, sự tình liên quan đến tính mạng của bản thân, đừng nói là xem lễ bình thường này, cho dù là mẹ của hắn có thể sống đến hiện tại đột nhiên đột tử, Đường Văn Viễn cũng sẽ không đi tham gia tang lễ. Diệp Thiên, hay là, ta thay mặt Tả sư đệ đi một chuyến, với tư cách đại sư huynh ma y đương thế Cầu Tâm gia đối việc Tả Gia Tuấn bị tập kích cũng là canh cánh trong lòng. Trước mắt có cơ hội này, hắn muốn giúp sư đệ một lần. Không cần, để cảm giác không thật là tốt, đại sư huynh cũng đừng đi. Sắc mặt Diệp Thiên có chút ngưng trọng, nghĩ một chút hỏi, lão Đường, vì sao thi đấu quyền anh ngầm ở Nhật Bản, muốn tổ chức ở Thái Lan sao? Đối với tình huống phân chia của đám người Trúc Duy Phong, Diệp Thiên vẫn biết được Thái Lan là địa bàn truyền thống của Flows, hắn đã muốn tiêu hơn 1 tỷ đô la đem đại bộ phận cổ phần của công ty thu trở về. Theo lý thuyết Trúc Duy Phong chính là cổ đông nhỏ trong quyền anh ngầm ở Thái Lan. Mà trên tay hắn còn có 3 sân quyền anh ngầm ở Nhật Bản và Malaysia cùng với Trung Quốc, thật sự không cần phải thủ diễn sau khi. gocchuyenaudio.com, hắn tiếp quản quyền anh ngầm ở Nhật Bản được tổ chức ở Thái Lan. Đường Văn Viễn lắc lắc đầu, nói. Tình huống cụ thể tôi không phải rất rõ ràng, hình như là Flot mời, bảo là muốn tổ chức một lần cuộc họp quyền anh ngầm của châu Á, quốc vương Thái Lan cũng phải đến xem lễ. Flows trong bối cảnh ở Thái Lan thập phần thâm hậu, hắn và quân đội Thái Lan kết giao hảo, hơn nữa cùng vua của họ còn có quan hệ thiên ti vạn lũ. Flot đã đem thi đấu quyền anh ngầm chợ đen phổ biến cả Thái Lan, hơn nữa làm quan mà thừa nhận, nếu không hắn cũng sẽ không tiêu phí số tiền lớn từ trên tay Trúc Duy Phong đem quyền kinh doanh mua về. Trong lúc này có chút kỳ quặc, như thế nào tôi tất cả cảm giác việc này giống chính là đối đầu với tôi. Tuy rằng chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có, Diệp Thiên không thể vận dụng thuật pháp suy diễn, nhưng từ lúc hình thành nguyên thần, giác quan thứ 6 của hắn mẫn tuệ dị thường, sau khi trong đầu xuất hiện lão già Thái Lan khí quỷ dày đặc kia, Diệp Thiên trong lòng luôn luôn cảm giác việc này có liên quan đến hắn. Như vậy đi, lão Đường, ông cùng Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải nói một chút, thi đấu quyền lần này không tham gia, nói là tôi nói. Ở trên tàu nữ vương mấy ngày cùng nhau, cuối cùng là có chút qua lại, Diệp Thiên không muốn làm cho Trúc Đồng hai người vì chính mình gặp cái gì bất trắc mới khiến Đường Văn Viễn nhắc nhở bọn hắn một câu. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho Đồng Thăng Hải. Đường Văn Viễn gật gật đầu, chần chờ một chút, nói. Diệp Thiên, cậu nghĩ, tôi có phải không rời Hồng Kông là vô sự phải không? Từ mấy năm trước Diệp Thiên đã từng suy diễn qua Đường Văn Viễn từng có một kiếp nạn, chỉ là không có nói rõ, lão gia tử này mấy năm qua cũng là không duyên cớ gánh chịu không ít tâm tư. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Đường Văn Viễn, nói, Ừm, lão Đường, mấy ngày nữa ông dọn đến ở vài ngày nơi này của tôi lại lấy cái ngọc bội cho ông đeo.
Được Diệp Thiên, vậy cậu nghỉ ngơi trước, tôi đi thông báo cho đám người lão Đồng.
Đường Văn Viễn nghe vậy mừng rỡ, Diệp Thiên tiếp xúc với những người này nhiều rồi, hắn cũng biết một vài chuyện, sự việc đại biến phong thủy Hồng Kông và biệt thự này không thoát khỏi có quan hệ, đã từng nếm qua vị ngon ngọt ở trong tứ hợp viện kinh thành, tự nhiên biết nơi nào tốt để ở.
Tiểu sư đệ, nhân tình này của cậu là không nhỏ.
Đợi sau khi Đường Văn Viễn rời khỏi, Cầu Tâm gia nở nụ cười.
Đại sư huynh, huynh cũng đã nhìn ra.
Diệp Thiên cười hắc hắc một tiếng, nói.
Thời gian ta xuất đạo được một chút ân huệ của hắn, mặc dù mọi người là mỗi người có được nhưng ta còn thiếu hắn một chút.
Sư phụ, các người nói cái gì?
Chu Khiếu Thiên nghe được có chút mơ hồ, Đường lão gia kia trước kia cũng không phải không vào qua tụ linh trận, làm thế nào lần này lại thành tình nghĩa lớn lao sao?
Khiếu Thiên, Chu thị các ngươi tự ý trường phong thủy, nhưng ngươi đã muốn chính thức bái ở Ma Y môn hạ rồi, ngày sau vẫn là nhiều xem một vài điển tịch tướng thuật kia ta truyền cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nhìn thấy Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tính tên đệ tử này của mình không thể chê, đối với giác ngộ lĩnh vực thuật pháp cũng là thường cố chấp.
Nhưng duy có một chút chính là Chu Khiếu Thiên ở trên xem bói xem tướng tựa hồ không có thiên phú gì.
Diệp Thiên từng để cho hắn ngồi xuống hoàng thành làm người thầy tướng số.
Góc truyện audio.com, thì 10 quẻ sai 9, bị một đám lão nhân lão thái thái đuổi đánh chạy trối chết, từ đó về sau tiểu tử này trong lòng tựa hồ có bóng ma, đối với xem bói hỏi quẻ có chút không yên tâm.
Mà tuổi Chu Khiếu Thiên mặc dù không cao, nhưng tuổi nhập môn quá lớn, Diệp Thiên cũng sẽ không đem Ma Y trung tâm thuật pháp truyền cùng hắn một mạch, thì đối với việc này luôn luôn là mở mắt nhắm mắt.
Hắc hắc, sư phụ, con trở về liền ngâm Nga Độ Nhân Kinh, trước tiên ngài nói cho con nghe một chút đi, là chuyện gì xảy ra đi.
Đi theo Diệp Thiên lâu, Chu Khiếu Thiên mới biết sư phụ luôn luôn là rất rộng lượng, cũng sẽ không bởi vì việc này trách phạt hắn.
Lão Đường Dương Thọ chỉ là 83 tuổi, coi như vượt qua sang đầu 5 năm sau một ít cũng chỉ có 2 năm.
Diệp Thiên nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên, nói tiếp.
Tụ linh trận này của ta có thể che đậy thiên cơ lẫn lộn, hắn đến ở lại một lát, đợi cho hắn thêm một ít dương thọ, ân huệ này còn nhỏ.
Đối với kẻ có tiền mà nói, khi thời gian hắn chết nhanh, cho dù là để cho hắn sống lâu một ngày, sợ là những người này đều nguyện ý dâng ra gia sản, hành động này của Diệp Thiên ít nhất có thể cho Đường Văn Viễn gia tăng mấy năm tuổi, đây tuyệt đối là thiên đại nhân tình.
Hơn nữa Diệp Thiên vì thế còn muốn đảm nhiệm nguy hiểm, dù sao chuyện này xem như nghịch thiên cải mệnh, ai biết ông trời khi nào thì khó chịu lại đem Diệp Thiên đưa thân vào hiểm cảnh đây.
Song sau khi hứa hẹn Diệp Thiên để cho hắn dọn vào biệt thự, tốc độ nhanh kinh ngạc của Đường Văn Viễn, lời của Diệp Thiên buổi sáng nói ra, hắn giữa trưa dĩ nhiên đã tiến vào, nhưng lại mang đến một chút tin tức có quan hệ Thái Lan.
Bọn hắn nhất định phải đi.
Diệp Thiên nhíu mày, trong đầu xuất hiện lão nhân kia cho hắn một loại cảm giác thập phần nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể nhường Đường Văn Viễn khuyên đám người Trúc Duy Phong đánh mất ý niệm trong đầu về tổ chức quyền Anh ở Thái Lan.
Đường Văn Viễn cười khổ nói,
tôi đem lời của ngươi đều chuyển rồi, nhưng bọn hắn nói đây là do chính phủ Thái Lan tổ chức, sẽ không xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó phú hào các quốc gia đều cũng đi, lão Đồng còn nén giận tôi một phen.
Đường Văn Viễn tuy rằng không bằng tài lực hùng hậu phú hào cấp bậc khác Lý Siêu kia, nhưng bối cảnh hồng môn của hắn cũng nếu so với Đồng Thăng Hải còn thâm hậu hơn, ảnh hưởng trong một vài hội lực ở khu vực Đông Nam Á thậm chí vượt xa Lý Siêu.
Cho nên Đồng Thăng Hải là muốn xin cho hắn đi áp tràng, không nghĩ tới Đường Văn Viễn không đi, điều này làm cho Đồng Thăng Hải đối với hắn cũng là có chút bất mãn, cũng không đem lời Diệp Thiên để ở trong lòng.
Phải biết rằng, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải chỉ là nhận thức qua vũ lực của Diệp Thiên, căn bản thì không rõ thân phận thật sự của Diệp Thiên, cho nên Diệp Thiên chân thành khuyên bảo cũng đổi lấy một nụ cười của bọn hắn.
Theo bọn họ đi, tôi hiện tại cũng không cố nhiều như vậy.
Diệp Thiên làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm, chính mình chịu trách nhiệm sẽ chịu nguy hiểm, thiên khiển thông báo bọn hắn, hai người này không lĩnh tình, ngày sau chuyện gì phát sinh, vậy cũng không có quan hệ đến mình.
Đúng rồi, lão Đường, có chuyện cần nhờ ông.
Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói.
Ông là người quan hệ giao tiếp nhiều, giúp tôi lưu tâm một chút điển tịch đạo gia cổ đại, nếu người nào xuất hiện trong phòng đấu giá, nhất định phải giúp tôi bắt được.
Trung Quốc ở, góc truyện audio.com. Tiếp nạn ở lịch sử cận đại, ngoại trừ nội chiến, thì bị nước ngoài ngang ngược khi nhục, rất nhiều văn vật quý giá cùng điển tịch đều bị bọn cường đạo này cướp giật hết.
Ở trong rất nhiều lĩnh vực văn vật trong đất nước lưu truyền tới nay, thậm chí còn không hoàn thiện bằng gìn giữ trong viện bảo tàng nước ngoài, với một ý niệm nảy sinh trong đầu Diệp Thiên, tại nơi điển tịch mất đi, hay không có công pháp tu luyện cảnh giới vô thần đây. Đây tuyệt đối không phải suy nghĩ miên man của Diệp Thiên, bởi vì ngay cả lão đạo Lý Thiện Nguyên đều từng hoài nghi qua Thôi Bối Đồ đã chuyển lưu tới nước ngoài, mà cách nói kia của Nam Hoài Cẩn cũng cơ hồ khẳng định chuyện này. Chính là trong lúc ở Mỹ, Diệp Thiên đã xảy ra quá nhiều chuyện, hành trình Anh Quốc này lại bị chậm trễ xuống, không thể đi thăm dò xem Thôi Bối Đồ cuối cùng là thật hay giả. Cách chương.